Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ bảy, ngày 1 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Hà Nội đưa tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào sinh hoạt của từng chi bộ.
Từ hôm nay, Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2023.
Hối hả đi làm SIM chính chủ trong ngày đầu tiên, khóa một chiều thuê bao.
Cảnh sát ghi nhận tin nhắn của gọi video vay mượn tiền qua mạng xã hội.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, lạm phát Eurozone hạ nhiệt và câu chuyện lãi suất ở châu Âu.
Thái Lan vẫn đang nỗ lực khống chế cháy rừng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tổ chức các buổi giới thiệu tập trung nội dung tác phẩm Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đưa việc giới thiệu tác phẩm vào trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ, đồng thời tuyên truyền giới thiệu nội dung tác phẩm rộng rãi trong nhân dân với hình thức phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Đây là nội dung trong kế hoạch số 147 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thủ đô về nội dung tác phẩm Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kế hoạch nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.
Đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng này còn nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân thủ đô nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm, bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian vừa qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay. Đó là tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hết lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân. Cùng với đó, đợt sinh hoạt góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đấu tranh phòng chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, xây dựng đảng và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đề cập trong tác phẩm vào công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng và trưởng thành 93 năm qua, Đảng ta đã không ngừng chú trọng gia tăng sức mạnh từ gốc, đó là từ chi bộ, đảng bộ cơ sở. Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, tại Hội nghị Trung ương 5 khóa 13, Ban chấp hành Trung ương đã bàn và thống nhất thông qua nghị quyết về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Ngày 16 tháng 6 năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết quan trọng này, nghị quyết số 21 NQTU. Nghị quyết đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, một trong những giải pháp hàng đầu và đang được quan tâm nhất hiện nay là triển khai thực hiện hiệu quả mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt.
Tại Đảng bộ thành phố Hà Nội, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã có nhiều giải pháp hay, mô hình hiệu quả thực hiện nghị quyết số 21 tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Tiêu biểu, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nghị quyết số 15 ngày 4 tháng 7 năm 2017 về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội. Qua hơn 5 năm thực hiện, toàn thành phố đã củng cố được 251 trên 277 tổ chức cơ sở đảng diện ban chỉ đạo thành phố theo dõi và 90 trên 102 tổ chức cơ sở đảng diện ban chỉ đạo cấp huyện theo dõi. Đây là kết quả có ý nghĩa to lớn. Nhờ đó, tuy là đảng bộ cấp tỉnh lớn nhất cả nước, nhưng đảng bộ thủ đô luôn duy trì hệ thống tổ chức chặt chẽ, kỷ luật, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Đồng chí Vũ Đức Bảo, trưởng ban tổ chức thành ủy nhận định.
Củng cố và có những giải pháp mạnh, giải pháp thiết thực, thực sự củng cố yếu kém, không nảy sinh những vấn đề mới, những điểm nóng, những vấn đề quan tâm. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, sẽ kiên quyết giải quyết ở những cơ sở hiện nay mất đoàn kết, năng lực cán bộ yếu kém.
Tuy nhiên, thực tiễn đòi hỏi phải tiếp tục vận dụng những giải pháp mới, mô hình hay để không ngừng củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở. Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu tham mưu triển khai nhiệm vụ giải pháp này. Đây là chỉ đạo kịp thời, đúng, trúng và rất cần thiết, đòi hỏi sự chủ động triển khai ngay của các cấp ủy tổ chức Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Trên thực tế, một số cấp ủy tổ chức Đảng đã chủ động triển khai mô hình này và ghi nhận hiệu quả rõ rệt tiêu biểu như tại Đảng bộ quận Ba Đình. Đó là chưa kể mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt đã được khẳng định tính hiệu quả qua áp dụng tại đảng bộ khối các cơ quan trung ương. Điều này cho thấy vận dụng mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt là giải pháp khả thi. Ông Phạm Trần Quang, Bí thư Đảng ủy xã Tiền Phong, huyện Mê Linh cho biết.
Trong thời gian vừa qua thì đẩy mạnh cái việc là dân chủ bàn bạc trước những cái nhiệm vụ lớn, những cái sự việc bức xúc trong nhân dân, hoặc là đặc biệt là trong những cái lĩnh vực mà nó nhạy cảm như là xây dựng cơ bản thì chúng tôi đều bàn bạc chung trong tập thể. Thế sau đó thì có cái việc là chúng tôi đưa ra ban chấp hành thảo luận trong tập thể các đồng chí trong ban chấp hành. Thế mà trước khi triển khai thì chúng tôi cũng lấy ý kiến thêm của cộng đồng dân cư, đặc biệt là các đồng chí trong cấp ủy chi bộ.
Thời gian tới, các cấp ủy tổ chức Đảng trên địa bàn thành phố Hà Nội cần bám sát, cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt nghị quyết số 21 của Trung ương, nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và nghị quyết số 04 ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Thành ủy Hà Nội về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Đề án số 11 ngày 6 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới, cùng các quy định đề án liên quan đến công tác kết nạp đảng viên mới, sàng lọc quản lý đảng viên vừa được Ban Thường vụ Thành ủy ban hành. Đây là những cơ sở không thể thiếu trong quá trình vận dụng thực hiện. Đặc biệt, cần nhận thức sâu sắc đặc điểm 4 tốt gồm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết kỷ luật tốt, cán bộ đảng viên tốt. Trên cơ sở đó, từng cấp ủy tổ chức đảng cụ thể hóa thành các tiêu chí, tiêu chuẩn, vận dụng đưa vào chương trình kế hoạch công tác, nhất là các quy chế hoạt động gắn với phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ đảng viên. Điều quan trọng là phải đưa việc thực hiện 4 tốt thành công việc thường xuyên, hàng tháng, hàng ngày của tập thể và mỗi cán bộ đảng viên trong chi bộ, đảng bộ cơ sở. Cần thiết phải gắn việc thực hiện 4 tốt với công tác thi đua khen thưởng, đánh giá cán bộ hàng tháng, hàng năm. Định kỳ tổ chức đảng và đảng viên phải tự kiểm tra, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, vừa kịp thời rút kinh nghiệm khâu yếu, vừa tăng cường điểm mạnh, từ đó tạo chuyển biến thực sự về chất. Muốn xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt thì phải bắt đầu từ đảng viên. Như lời Bác Hồ dạy, đảng viên tốt thì chi bộ mới tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Làm tốt điều này từ gốc sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ đảng viên. Vận dụng mô hình 4 tốt thành công, xét cho cùng, cấp ủy tổ chức đảng phải giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra ở cơ sở. Thước đo chính yếu là hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của cấp ủy tổ chức đảng và niềm tin trong nhân dân.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin y tế. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, gần 180 doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản đã tham dự hội thảo bất động sản Việt Nam, hiểu rõ thị trường bất động sản Việt Nam trong 3 giờ ở thủ đô Tokyo. Hội thảo do Công ty Cổ phần Vinhome phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Việt Nam Group tổ chức với mục đích đem đến cho các nhà đầu tư Nhật Bản một cái nhìn toàn diện về thị trường bất động sản tại Việt Nam. Tại hội thảo, các nhà đầu tư Nhật Bản đã đánh giá cao tiềm năng của thị trường bất động sản ở Việt Nam. Trong khuôn khổ hội thảo đã diễn ra các phiên thuyết trình và thảo luận đan xen về tiềm năng và các cơ hội đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam. Bên cạnh đó, đại diện Vinhome cũng giới thiệu các dự án mà công ty đã và đang chuẩn bị triển khai cùng với các đối tác Nhật Bản như Mitsubishi và Nomura, đồng thời giải đáp thắc mắc của các nhà đầu tư Nhật Bản về quy trình và thủ tục đầu tư vào lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam.
Từ ngày hôm nay, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành điều tra doanh nghiệp trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hình thức trực tuyến. Đơn vị điều tra gồm 64 tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp có hoạt động hạch toán toàn ngành, bao gồm 3 tập đoàn, tổng công ty thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng. Tổng cục Thống kê cho biết, thời điểm điều tra được tiến hành vào ngày 1 tháng 4 năm 2023. Các chỉ tiêu thu thập theo thời điểm điều tra được quy định cụ thể trong từng phiếu điều tra. Thời kỳ thu thập thông tin đối với các chỉ tiêu của cuộc điều tra là số liệu năm 2022. Các chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ như kết quả sản xuất kinh doanh, vốn đầu tư thực hiện, sản lượng sản phẩm sản xuất và một số chỉ tiêu khác. Do tính chất quy mô không giống nhau nên các địa phương trong cả nước có thời gian tiến hành điều tra khác nhau. Đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tiến hành từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2023. Đối với các tỉnh, thành phố có số lượng doanh nghiệp từ 5.000 doanh nghiệp trở lên, thời gian tiến hành từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023. Các tỉnh, thành phố còn lại, thời gian tiến hành từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2023.
Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, vài ngày tới sẽ có văn bản chính thức về việc triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội và nhà ở công nhân. Các gói, các ngân hàng đã có sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai gói tín dụng này để có chung cơ chế cho vay, chứ không phải mỗi ngân hàng một cách. Lãi suất cho vay dự kiến từ 8,7% một năm, thời gian áp dụng 3 năm cho chủ đầu tư. Còn với người mua nhà, lãi suất là 8,2% một năm, áp dụng trong 5 năm. Khi doanh số đạt 120.000 tỷ đồng thì chương trình sẽ dừng, không quá hạn ngày 31 tháng 12 năm 2030.
Chỉ còn vài tháng nữa, hàng chục nghìn sinh viên của các trường đại học sẽ tốt nghiệp và gia nhập thị trường lao động. Vấn đề tìm kiếm cơ hội việc làm đang dần trở nên nóng dần trong giới trẻ. Ngay trong sáng nay, Ngày hội kết nối việc làm tại Hà Nội dành cho khối ngành kỹ thuật công nghệ đã được tổ chức. Hàng nghìn sinh viên đã có mặt để tìm kiếm thông tin tuyển dụng, hướng đến các vị trí việc làm phù hợp với mức lương hấp dẫn. Tuyển dụng vị trí kỹ sư thiết kế phần mềm, thực tập sinh với mức lương 7,5 triệu đồng, còn nếu là sinh viên đã ra trường, ký hợp đồng chính thức, mức lương trung bình từ 11 đến 14 triệu đồng. Nhiều công ty tuyển dụng nhiều vị trí việc làm về công nghệ thông tin trong lĩnh vực ngân hàng như lập trình viên, quản trị ứng dụng, thực tập sinh với mức lương 7 triệu đồng, còn nếu là sinh viên đã ra trường, mức lương khởi điểm từ 17 triệu đồng trở lên. Đây chỉ là một số trong rất nhiều vị trí việc làm dành cho sinh viên mới ra trường với mức lương hấp dẫn được các doanh nghiệp đưa ra thông tin tuyển dụng trong ngày hội việc làm hôm nay. Dù vậy, theo các bạn sinh viên, để có cơ hội làm việc tại những vị trí này thì không chỉ nắm chắc kiến thức chuyên ngành tại trường mà các bạn trẻ cần phải có những kỹ năng mềm cùng những kinh nghiệm làm việc thực tế.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp, thời gian vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông cũng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ Tìm và nguồn vốn từ quỹ Unilever để tạo ra điều kiện cho chị em phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, xây dựng các mô hình khởi nghiệp phát triển kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.
Xưởng may của công ty xuất nhập khẩu may Minh Dương, phường Đồng Mai, quận Hà Đông được thành lập từ 2 năm nay. Trong những bước đầu khởi nghiệp khó khăn thì chị Nguyễn Thị Nga cũng đã được vay vốn tín chấp từ Ngân hàng Chính sách Xã hội qua tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ của phường cũng đã tạo điều kiện cho cơ sở mua máy móc, thiết bị, trả lương cho công nhân. Đến nay, xưởng may cũng đã phát triển lớn mạnh, tạo việc làm ổn định cho trên 30 lao động. Chị Nguyễn Thị Nga, giám đốc công ty xuất nhập khẩu may Minh Dương, phường Đồng Mai, quận Hà Đông chia sẻ.
Doanh nghiệp của tôi thì thành lập được hơn 2 năm rồi. Những cái ngày đầu khó khăn thì bên hội phụ nữ rất là hỗ trợ ở trong việc mà cho vay vốn ấy để tôi có thể mua máy móc này, rồi là dựng nhà xưởng để tạo công ăn việc làm cho đến bây giờ là hơn 30 chị em công nhân rồi. Đấy. Nên là bây giờ doanh nghiệp là phát triển đến như này rồi, rất là lớn rồi, thì là tôi cũng mong muốn là bên hội rồi là các ban ngành ấy hỗ trợ cho tôi vay khoản vay lớn hơn nữa để tôi giải quyết thêm nhiều về vấn đề việc làm cho các chị em ở quanh đây hơn.
Hiện tại, nguồn vốn vay tín chấp qua tổ chức Hội Phụ Nữ trên địa bàn phường Đồng Mai đã có dư nợ trên 23 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 400 hộ vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế cho gia đình các hội viên phụ nữ của phường. Chị Đoàn Phương Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ phường Đồng Mai, quận Hà Đông cho hay.
Với nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách thì Hội Phụ Nữ cũng như là mang lại cho hộ vay có những cái nguồn vốn giải quyết từ bước đầu lập nghiệp. Tới đây thì chúng tôi cũng muốn là Ngân hàng Chính sách sẽ quan tâm nhiều hơn để tăng nguồn vốn cho các doanh nghiệp.
Theo số liệu báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông, tính đến tháng 3 năm 2023, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông cũng đã giải ngân được trên 369 tỷ đồng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hơn 6.200 hộ vay vốn. Ngoài ra, đối với nguồn vốn từ quỹ TIM cũng đã triển khai tại 9 trên 17 phường với số vốn trên 20 tỷ đồng cho trên 1.600 hộ thành viên vay vốn phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình kinh doanh nhỏ ổn định cuộc sống cho chị em hội viên. Ông Đinh Mạnh Triệu, quản lý quỹ TIM Hà Đông nói.
Team cũng đang triển khai trên địa bàn ở 9 phường, ở trên địa bàn quận. Và trong thời gian tới thì với cái phương hướng là sẽ mở rộng cái địa bàn ở quận Hà Đông, thế là với định hướng là trong cuối năm, từ nay cho đến năm 2024 thì cũng sẽ thành lập một chi nhánh ở phía nam ở tại địa bàn quận Hà Đông. Thế và trong năm 2023 thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục triển khai thêm hoạt động của team thêm 3 phường nữa trong năm 2023.
Có thể nói, thông qua sự hỗ trợ của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ, thì ngày càng nhiều các mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ được thành lập. Các mô hình phát triển kinh tế do Hội Phụ nữ làm chủ đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều chị em phụ nữ. Chị Lại Hà Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông, cho biết.
Phụ nữ quận Hà Đông hiện nay thì chúng tôi đang duy trì và triển khai 3 cái nguồn vốn để hỗ trợ cho phụ nữ yếu thế, hoặc là khó khăn, hộ cận nghèo và những trường hợp mà chị em phụ nữ trên địa bàn của quận để phát triển kinh tế hộ gia đình, để đảm bảo ổn định cuộc sống, để xóa đói giảm nghèo. Và sau khi được giải ngân thì chúng tôi cũng cho kiểm tra, rà soát và đánh giá cái hiệu quả của nguồn vốn vay của đối tượng từng hộ gia đình, để từ đó để tiếp tục khai thác và phát huy các cái nguồn vốn của các đơn vị khác trên địa bàn nữa, hỗ trợ cho đối tượng hội phụ nữ thông qua nguồn tín chấp của Hội Liên phụ nữ quận.
Đồng hành hỗ trợ chị em phụ nữ trong những lúc khó khăn đã góp phần nâng cao uy tín, phát huy vai trò của tổ chức hội, thu hút chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt. Từ đó góp phần xây dựng nên tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông trở thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh, gắn bó, tương thân tương ái giúp nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 4 năm 1953, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ký quyết định thành lập Trung đoàn Pháo cao xạ 367, Trung đoàn Pháo phòng không đầu tiên của quân đội ta. Trải qua 30 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ đội Pháo cao xạ đã không ngừng lớn mạnh, phát triển từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ thô sơ đến hiện đại, luôn có mặt trên địa bàn cả nước, tạo thành thế trận phòng không nhân dân hiểm hóc, nhiều tầng, nhiều lớp và rộng khắp. Vượt qua muôn vàn hy sinh, gian khổ, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng và trưởng thành, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Pháo cao xạ anh hùng, bài viết của phóng viên Như Hòa.
Tại Bảo tàng Phòng không Không quân, Quân chủng Phòng không Không quân những ngày này đang trưng bày triển lãm Pháo cao xạ 70 năm anh dũng quyết thắng. Triển lãm nhằm giới thiệu quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội Pháo cao xạ trước đây, Bộ đội Pháo phòng không, tên lửa tầm thấp ngày nay. Triển lãm với trên 300 hình ảnh, hiện vật và tư liệu được trưng bày tại Bảo tàng Phòng không Không quân với 6 phần chính. Sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội với Bộ đội Pháo cao xạ. Đánh thắng không quân Pháp 1946-1954, đánh thắng không quân Mỹ trên các chiến trường 1954-1975, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 1975-1999, quyết tâm bảo vệ bầu trời Tổ quốc 1999 đến nay và những phần thưởng cao quý của Bộ đội Pháo cao xạ. Triển lãm là sự tôn vinh những chiến công to lớn, tri ân sự dũng cảm, hy sinh của Bộ đội Pháo cao xạ Việt Nam. Mỗi hình ảnh, tư liệu, hiện vật trong hệ thống trưng bày đã phản ánh sinh động về nghệ thuật tác chiến phòng không, tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường trên mặt trận đất đối không, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. Đại tá Vũ Danh Cương, Giám đốc Bảo tàng Phòng không Không quân cho biết.
Triển lãm này đã thể hiện được và trưng bày cả quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng của Bộ đội Pháo cao xạ. Và chúng tôi cũng mời tới đây các nhân chứng lịch sử để tiếp cận được với công chúng nhiều hơn, sinh động hơn, để cho các, nhất là trong cái việc là giáo dục truyền thống, nhằm tới các đối tượng, nhất là giới trẻ, thanh niên hiện nay nhận thức đúng đắn rõ về vai trò lịch sử, nhất là có cái sự góp mặt và đóng góp rất lớn của bộ đội pháo cao xạ trong cái công cuộc bảo vệ Tổ quốc.
Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội pháo cao xạ đã bắn rơi 52 máy bay trong tổng số 62 máy bay của thực dân Pháp bị quân và dân ta tiêu diệt, góp phần quan trọng vào chiến thắng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong suốt hơn 8 năm chống chiến tranh phá hoại, bộ đội pháo cao xạ luôn sát cánh cùng với các lực lượng của quân chủng phòng không, không quân, phòng không ba thứ quân, luôn ở tuyến đầu, ôm lấy mục tiêu bảo vệ, chốt giữ các mục tiêu trọng điểm, những nơi gian khổ ác liệt nhất. Với tư thế nhằm thẳng quân thù mà bắn, thà hy sinh chứ nhất định không rời mâm pháo. Các địa danh một thời đã từng là những tọa độ lửa, là túi bom của giặc Mỹ đều gắn liền với những chiến công và tên tuổi của các trung đoàn pháo cao xạ. Trong chiến dịch 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972, bộ đội pháo cao xạ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắn rơi hàng chục máy bay địch, trong đó có 3 máy bay chiến lược B-52, góp phần to lớn làm nên chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Đại tá Nguyễn Trấn, 88 tuổi, nguyên pháo thủ pháo cao xạ 37 ly, người tham gia trực tiếp trận chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, chia sẻ cảm xúc của mình.
Cảm xúc thì nó cũng khó diễn tả, nhưng rất may mắn và cũng là vinh dự nữa. Được là một trong cái thành viên tham gia xây dựng cái lực lượng pháo cao xạ đầu tiên của quân đội ta và được về tham dự chiến dịch Điện Biên Phủ, lừng danh ấy, và là chấn động địa cầu, sung sướng lắm. Nhưng mà được đứng ở đây và được nói chuyện với đồng chí hay với mọi người thì lại nhớ biết bao nhiêu đồng chí đã hy sinh, nhiều đồng chí hơn mất. Có lẽ bây giờ nhớ lại cái khó khăn nhất là khi kéo pháo vào và kéo pháo ra, vì trong gần 10 ngày chỉ đi được 15 cây số, khó khăn như thế và hy sinh mất mát thương vong. Dốc thấp là khoảng 50 người, dốc cao phải hàng trăm người mới kéo được quả pháo lên. Mưa trơn, nhất những đêm mưa trơn và đi vào ban đêm. Ban ngày thì lại phải dừng, giữ bí mật. Để giữ bí mật tuyệt đối cho đến khi nổ súng mới biết rằng bộ đội Việt Minh có pháo cao xạ, nhưng cũng chưa bằng kéo pháo ra, khó khăn hơn nhiều.
Ngày nay, bộ đội pháo cao xạ cùng với bộ đội radar, không quân, tên lửa phòng không và lực lượng phòng không ba thứ quân tạo nên một hệ thống hỏa lực liên hoàn, rộng khắp nhiều tầng, nhiều lớp, sẵn sàng đánh bại các cuộc tiến công đường không, quản lý và bảo vệ vững chắc bầu trời, biển đảo của Tổ quốc. Bộ đội pháo cao xạ anh hùng bằng trí tuệ, sức lực và xương máu của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ pháo cao xạ đã viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, sáng nay là ngày đầu tiên các nhà mạng tiến hành khóa một chiều gọi đi với các thuê bao chưa thực hiện chuẩn hóa thông tin cá nhân. Hàng trăm khách hàng mặc dù không nhận được tin nhắn phải cập nhật thông tin thuê bao sau thời hạn khóa một chiều gọi đi, nhưng vẫn đến các cửa hàng viễn thông để làm thủ tục đăng ký SIM chính chủ. Ghi nhận thực tế, đa số khách hàng đến các điểm giao dịch của nhà mạng lại chỉ làm thủ tục đăng ký SIM chính chủ. Nhiều trường hợp người dùng thuê bao có thuê bao chưa khớp thông tin nhưng chưa bị khóa. Theo yêu cầu của Cục Viễn thông, tính đến hết ngày 31 tháng 3, tất cả thuê bao di động đang hoạt động phải có thông tin đúng quy định và trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, các thuê bao chưa trùng khớp sẽ bị khóa liên lạc một chiều trước ngày 1 tháng 4.
Công an thành phố Hà Nội cho biết thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp. Nắm bắt được tâm lý người dùng mạng xã hội hiện nay đã cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo bằng tin nhắn nhờ chuyển tiền, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn, lợi dụng công nghệ deepfake làm giả cuộc gọi video nhằm chiếm đoạt tài sản. Với công nghệ deepfake, video giả mạo có độ chính xác cao, rất khó phân biệt thật giả. Tuy nhiên, video do đối tượng tạo sẵn thường có nội dung chung chung, không phù hợp hoàn toàn với ngữ cảnh thực tế giao tiếp với nạn nhân, có thể khiến nạn nhân nghi ngờ, phát hiện. Để che lấp khuyết điểm trên, các đối tượng thường tạo ra video với âm thanh khó nghe, hình ảnh không rõ nét giống cuộc gọi video có tín hiệu chập chờn, được thực hiện trong khu vực phủ sóng di động, wifi yếu. Đây là thủ đoạn lừa đảo rất mới, rất tinh vi. Công an thành phố Hà Nội đề nghị mọi người dân nâng cao cảnh giác khi nhận bất kỳ tin nhắn, cuộc gọi video với nội dung vay mượn tiền qua các ứng dụng mạng xã hội.
Hôm nay, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Tây Hồ đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân và truy tìm nghi phạm vụ các cầu gang trên lan can Hồ Tây bị mất. Theo đó, khoảng 1.500 quả cầu gang trên lan can ven Hồ Tây đã biến mất. Thời điểm mất được xác định là khoảng năm 2020 và 2021 khi dịch COVID-19 diễn ra căng thẳng. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân quận đã có văn bản giao các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền cho người dân có ý thức giữ gìn tài sản chung, tài sản công cộng. Đồng thời, Công an quận và các phường thường xuyên đi tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn những hành vi trộm cắp quanh Hồ Tây. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an quận Tây Hồ đang có đề án lắp đặt thêm các camera an ninh tại các khu vực công cộng nhằm phát hiện các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, an toàn đô thị để xử lý.
Chiều nay, hình ảnh chiếc xe ô tô nổi bồng bềnh ở Hồ Tây trở thành chủ đề được bàn tán khắp các diễn đàn mạng xã hội. Tại hiện trường, chiếc ô tô màu trắng nằm giữa hồ, nửa phần xe bị chìm dưới mặt nước. Đại diện Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, một người phụ nữ chở theo hai con nhỏ nhầm lẫn chân ga nên xảy ra vụ việc trên. Hiện chị và con trẻ đã đi về nhà, rất may không xảy ra thương tích. Sau khi nắm được sự việc, Công an phường và lực lượng chức năng đã xuống hiện trường cứu hộ chiếc ô tô lên bờ. Đến khoảng 17 giờ, chiếc ô tô được đưa lên bờ.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Mỹ và Philippines vừa tổ chức cuộc tập bắn đạn thật tại pháo đài Magsaysay trên đảo Luzon của Philippines. Mục đích của cuộc diễn tập là nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Philippines trước các mối đe dọa từ bên ngoài.
Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo chuyên gia quân sự nước này Milad Haidari đã thiệt mạng trong vụ Israel không kích vào thủ đô Damascus của Syria. Ngay lập tức, Iran tuyên bố sẽ có biện pháp trả đũa. Israel chưa lên tiếng về cáo buộc của Iran trong bối cảnh nước này hiếm khi bình luận về các vụ không kích trong khu vực.
Kinh tế Eurozone vừa đón nhận những tín hiệu khởi sắc khi lạm phát hạ nhiệt trong tháng 3. Tuy nhiên, điều này là chưa đủ để thuyết phục giới chức ECB ngừng tăng lãi suất. Theo đó, ngân hàng trung ương này sẽ dựa vào các dữ liệu thu thập được để đưa ra những quyết định về lãi suất trong tương lai và sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để kiềm chế sự leo thang đột biến về giá cả.
Theo số liệu chính thức vừa được công bố, Cộng hòa Séc đã rơi vào suy thoái kinh tế. Tổng sản phẩm quốc nội của cả quý 3 và quý 4 năm 2022 liên tiếp suy giảm. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế dự đoán, Cộng hòa Séc có thể sẽ tiếp tục suy thoái nhẹ trong năm nay và sẽ chỉ hồi phục vào năm sau với mức tăng trưởng thấp 2,4%.
Cảnh sát Canada thông báo 8 người, trong đó có 2 trẻ em, đã thiệt mạng tại một khu đầm lầy gần biên giới Canada-Mỹ khi những người này tìm cách vượt biên trái phép vào Mỹ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã gửi lời chia buồn tới gia đình của những người thiệt mạng và coi đây là sự việc đau lòng.
Hàng trăm lính cứu hỏa và binh sĩ Thái Lan vẫn đang chiến đấu với một đám cháy rừng bùng phát tại tỉnh Nakhon, New York, phía đông bắc thủ đô Bangkok. Vụ cháy xảy ra một lúc quốc gia Đông Nam Á này đang phải vật lộn với tình trạng ô nhiễm không khí, một hệ quả của tình trạng đốt rơm rạ khiến gần 2 triệu người mắc bệnh từ đầu năm đến nay.
Tây Ban Nha đang phải gồng mình chống chọi với hơn 100 đám cháy rừng ở miền bắc nước này. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là vùng Asturias, chỉ riêng vùng này đang hứng chịu tới 91 đám cháy rừng. Được coi là đợt cháy rừng lớn đầu tiên trong năm nay ở Tây Ban Nha. Tổng cộng đã có 4.700 hecta rừng bị tàn phá và 1.300 người phải đi sơ tán.
Bản tin thể thao.
Tiền đạo trẻ người Đan Mạch Rasmus Højlund chỉ mới được ra mắt đội tuyển quốc gia vào tháng 9 năm ngoái, nhưng anh đã gây được ấn tượng mạnh với cộng đồng bóng đá thế giới. Với 5 bàn thắng sau 2 trận đấu cho Đan Mạch, Rasmus Højlund hiện đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng loại Euro 2024. Cristiano Ronaldo và Scott McTominay là hai cầu thủ đứng sau Højlund với 4 bàn thắng. Đáng chú ý, tất cả các bàn thắng của đội tuyển Đan Mạch tại vòng loại Euro đều chỉ do duy nhất Højlund ghi. Manchester United đang thiếu một trung phong đẳng cấp. Huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn chưa tìm được cái tên nào để thỏa mãn các tiêu chí về tốc độ, sức mạnh và sự nhạy bén. Bên cạnh những yếu tố chuyên môn, có có một yếu tố khác giúp người hâm mộ Quỷ Đỏ tin tưởng anh sẽ chuyển tới Manchester United, đó là Haaland cũng rất hâm mộ đội bóng này. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định ông đã nhận được đề nghị chính thức từ Liên đoàn bóng đá Argentina về việc đăng cai U20 World Cup. Trong 2 hoặc 3 ngày tới, FIFA sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về quốc gia đăng cai thay thế. Trong tháng 5 tới, dù các câu lạc bộ Argentina vẫn tham dự giải vô địch quốc gia cùng 2 giải đấu quốc tế là Copa Libertadores và Copa Sudamericana, nhưng Liên đoàn bóng đá nước này vẫn cam kết có đủ 5 sân vận động đạt tiêu chuẩn. Liên đoàn bóng đá Argentina đang nhận được sự hậu thuẫn của FIFA do có sự chuẩn bị kỹ về hồ sơ và khả năng sẵn sàng đăng cai trong trường hợp đột xuất. Nếu được FIFA chính thức công bố là quốc gia đăng cai, U20 Argentina cũng sẽ nghiễm nhiên lấy suất tham dự của U20 Indonesia với tư cách là chủ nhà.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo trưa và chiều mai, thành phố Hà Nội giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ C. Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 4, miền Bắc xuất hiện nắng nóng cục bộ, trong đó tỉnh Sơn La và Hòa Bình nắng nóng trên diện rộng. Khoảng đêm ngày 5 và ngày 6 tháng 4, miền Bắc mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to và kết thúc đợt nắng nóng. Khoảng ngày 6 và ngày 7 tháng 4, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Thủy Trì, phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.